Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lạy Phật Tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta làm lễ mừng thọ cho các Phật tử, trong đó có vị cao niên nhất là được 105 tuổi. Tôi nghĩ đây là một cái điều mà vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Trên 100 tuổi mà còn sức khỏe, còn minh mẫn, còn nghe Pháp được, thì đây cũng là cái việc mà rất hiếm có ở trong cái xã hội chúng ta ngày nay. Từ chỗ đó mà chúng ta mới nghĩ tới Đức Phật Dược Sư. Ngài sanh ra ở trong cái thời kỳ mà mạng sống con người rất là giới hạn, đầy dẫy những cái bệnh tật, tà kiến và khổ đau. Cho nên từ đó Ngài mới phát tâm Bồ Đề, cầu thành Phật Đạo để giải quyết tất cả những cái nạn của xã hội. Ở trong đó chúng ta thấy có những cái việc mà quan trọng mà ngày nay chúng ta vẫn còn nhìn thấy được. Thứ nhất là những người tà kiến, mê tín, đó là cái hạng thứ nhất. Ngài thấy như vậy đó mà Ngài khuyên người ta sửa đổi, nhưng mà người ta không nghe. Cho nên lúc bây giờ nữa Ngài mới phát nguyện tu hành làm sao mà đủ năng lực để cải tạo cái con người như thế. Do đó cho nên lúc bây giờ đã Ngài phát nguyện nâng cái trình độ mình lên đến cái độ cao nhất hiểu biết, nâng cái đạo đức mình lên cái độ cao nhất ở trong xã hội, và tạo vô số cái phương tiện. Tại vì Ngài thấy nếu mà cái trình độ hiểu biết của mình nó chưa cao thì lúc bây giờ nó chắc chắn nói người ta không nghe. Vì vậy đó mà cầu thành Phật Đạo có nghĩa là nâng cái hiểu biết mình lên tới một cái cao nhất ở trong xã hội mình đang sống. Đây cũng là một cái nguyện mà của tất cả những người Phật tử chúng ta, gọi đó là nguyện thành Phật. Thành Phật có nghĩa là vô thượng Bồ Đề, có nghĩa là cái hiểu biết của mình không ai hơn mình nữa. Vì vậy đó mà nối chí của Phật Dược Sư, chúng ta cũng phát nguyện cố gắng học, học nữa, học mãi cho đến khi nào nữa mà không còn cái gì trên trần gian này ta không biết. Đó là nguyện của Dược Sư. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta cũng nương theo cái lời nguyện này của Ngài mà phát nguyện đi lên, gọi là cầu thành Phật. Cái điều thứ hai là gì? Cái hiểu biết của mình đúng, cái hiểu biết mình cao, nhưng mà đôi khi nói người ta không nghe. Tại sao vậy? Là vì cái nói không đi đôi với cái làm. Đời sống của mình một cách mà mình giảng dạy một cách thì làm sao người ta nghe được? Đôi khi mình dẫn dạy những lời của Đức Phật. Nhưng mà mọi người quan sát vào trong cuộc sống của mình, họ thấy không có cái gì giống Phật hết, thì làm sao nghe được. Cho nên khi học được rồi, chúng ta mới nhìn các Đức Phật mà tự thấy lại cái thân phận của mình. Cho nên lúc bây giờ mới biết ra nữa là vì mình kém phước đức, tức là phước không có, đức hạnh không có, thì chắc chắn người ta không thể nghe, không thể chấp nhận được. Cho nên lúc bây giờ đó, phát tâm Bồ Đề mới tu bồi cái cội đức của mình. Hàng nhị thừa là vì tu xuất thế, cho nên không tạo cho mình được công đức. Vì vậy mà chứng được quả A-la-hán, quả vị ngang tầm với Đức Phật. Nhưng mà người ta không chấp nhận được là vì các hàng A-la-hán không có phước đức, có trí tuệ nhưng mà không có phước đức. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật mới dạy chúng ta, nếu là vị A-la-hán thiệt thì đương nhiên phải hành Bồ-Tát Đạo, phải tu theo Kinh Pháp Hoa thôi. Tại nếu mà đắc quả A-la-hán mà không tin Kinh Pháp Hoa, không hành Bồ-Tát Đạo đó, thì cái này không phải là A-la-hán, không phải là đệ tử của Đức Phật, mà đó là hàng tăng thượng mạng. Cho nên xã hội chúng ta ngày nay, chúng ta thấy cái số tăng thượng mạng này không phải là ít. Tự thấy mình giỏi, tự thấy mình tốt, mặc dù xã hội không công nhận mình, từ đó lại khởi sanh ra phiền não và trần lao. Cho nên đây là một điều mà chúng ta nên học với Đức Dược Sư. Bây giờ đó, tạo cái công đức chúng ta bằng cách nào đấy? Cái điều thứ nhất là chắc chắn ai cũng biết, cái đức khiêm tốn là cái đứng đầu. Ta nên mình giỏi, nhưng mà mình tự cho mình là giỏi. Mọi người thấy mình giỏi, nhưng mà mình không tự coi mình là giỏi. Mình tự thấy mình tốt, thì cái điều đây là điều sai lầm lớn. Cho nên làm sao mà mọi người chung quanh thấy ta giỏi, nhìn thấy ta tốt, thì lúc bây giờ nữa, ta mới là tốt thật. Mọi người mà quý trọng chúng ta, đây là cái đức. Cái đức này nó có khả năng cảm hóa những người chung quanh. Tại vì cái đức của chúng ta nó có một sức cảm hóa lớn. Mà Hòa Thượng Pháp Lan khi còn sanh tiền ở ngày nói là bất trị dân tùng. Cái người có đức hạnh á, họ không cần khuyên, cần bảo, cần dạy mọi người, nhưng mà mọi người tìm tới, mọi người đi theo. Cho nên á, Đức Dược Sư khi phát sanh trí tuệ rồi, Ngài mới nhìn, Ngài thấy trở lại đó, người ta chưa chịu nghe mình, biết là mình không có đức hạnh. Tức là mình có đức hạnh, nhưng mà mình khiêm tốn, mà trong lúc mình chưa làm được cái gì lợi ích cho ai hết, thì làm sao người ta quý trọng mình được. Cho nên cái điều thứ ba này đó là phải làm lợi ích cho cuộc đời. Bắt buộc hành Bồ Tát Đạo là làm lợi ích cho cuộc đời. Tại Đức Phật dạy chúng ta đó, đệ tử của Đức Phật đi tới đâu đều mang an vui hạnh phúc tới đó, luôn luôn nghĩ tới mang lại an lạc cho chư thiên và loài người. Tại nên nếu làm như vậy đó là đệ tử của Đức Phật, lần hồi tích lũy cái công đức này và tự khắc phục tất cả những cái tì vết mà mình đã sai lầm từ ở trong quá khứ, cho đến mọi người chung quanh không ai tìm thấy cái lỗi lầm của mình dù nhỏ nhất, lúc bây giờ nữa mình mới trở thành con người đức hạnh thật sự. Cho nên Phật Dược Sư mới phát nguyện: thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, hào quang rực rỡ chiếu khắp mười phương. Cho nên ai nhìn thấy ta, ai nghĩ tới ta, họ thấy được cái đức hạnh của chúng ta nữa. Nếu không có cái này thì cái trường hợp chưa chắc gì họ nghe chúng ta, họ chấp nhận. Nhưng mà có đức hạnh rồi, trong suốt rồi, không lỗi lầm rồi, nhưng bây giờ muốn độ sanh, muốn cứu người thì sao? tức là phải có phương tiện ở trong tay. Ta muốn cứu người bệnh thì chúng ta cần phải biết về ngành y. Cho nên dược sư là phát tâm làm cái việc này. Ta nên ngài phát tâm làm cái việc này để mà chữa những cái bệnh nan y. Cho nên cái lời nguyện thứ sáu của ngài này, lời nguyện thứ sáu của ngài đó là thân hình hèn hạ không đủ sáu căn xấu xí khờ khạo, tai điếc mắt mù nói năng ngọng liệu, tai chân tật nguyền lát hủi điên cuồng, chịu nhiều khổ sở. Đây là chỉ cho tất cả những cái bệnh nan y ở trên thế gian này. Tại vì ngài sanh ra ngài thấy tất cả mọi người trên cuộc đời này sao mà khổ quá như vậy, bệnh hoạn tật nguyền đuôi điếc câm ngọng, nhìn thấy những cái này. Cho nên lúc bây giờ đó, ngài mới phát nguyện làm sao mà giải trừ cái chỗ này. Ta đã giải trừ cái này đó, nếu mà mình nhìn thấu suốt được theo cái hướng mà của Đức Phật thì sẽ thấy cái gì. Đương nhiên ngày nay chúng ta cũng có thể, ngành y phát triển mạnh, trừ được một số bệnh hiểm nghèo. Đặc biệt nhất là gì? Bệnh hủi trên đất nước Việt Nam chúng ta đã xóa sổ được. Cái này là lát hủi phải không? Cái này bạn chữa được rồi đấy. Nhưng mà cái chỗ này tôi muốn nói xa hơn chút nữa. Thế nên có những cái bệnh mà nan y này nữa, tức là thuốc chữa không được, nhưng mà lúc bây giờ nữa, cái chuyện tu hành của chúng ta nó mới chữa được. Đây ta gọi là bệnh nghiệp. Thế nên là bệnh nghiệp. Tại vì ở trong cái lúc mà bệnh, thầy thuốc có thể chữa được cái bệnh nhưng mà không thể chữa được cái nghiệp của chúng ta. Cho nên phải kết hợp giữa cái tu hành với thuốc men chữa trị, thì hai cái này cộng lại nữa có thể chữa khỏi. Thế có những người mang bệnh nan y tưởng chừng như chết, nhưng mà nhờ phát tâm tu hành rồi tự nhiên có cái sự thay đổi trong cuộc sống. Đây là ứng vô trong cái nguyện thứ sáu của Đức Phật Dược Sư. Và nguyện thứ bảy của ngài là gì? Mang bệnh hiểm nghèo không người cứu chữa, không chỗ cậy nhờ, nghèo cùng khốn khổ. Tức là mình vừa mang bệnh hiểm nghèo mà vừa bị những người thân của mình họ lánh xa, họ xua đuổi nữa. Đây là những cái người mà cùng cực của khổ đau. Mang bệnh hiểm nghèo tật nguyền nhưng mà còn người thương, còn người giúp, còn đỡ. Còn cái này mang bệnh hiểm nghèo nhưng mà lại người thân của mình họ từ chối, họ lánh xa, họ không chấp nhận mình nữa. Thì cái trường hợp này đó, nghe danh hiệu của Phật Dược Sư, cái người bệnh này đó là nghe danh hiệu của Đức Phật Dược Sư đó, thì liền khỏi bệnh. Đây là nguyện của ngài đó. Nghe danh hiệu của ngài có nghĩa là được Phật Dược Sư cứu vớt chúng ta đó, thì bệnh hiểm nghèo này có thể chữa khỏi. Và lúc bây giờ đó, thân tâm thanh tịnh và quyến thuộc sum vầy. Đây là điểm cao nhất mà của người tu. Mang bệnh hiểm nghèo không người cứu chữa và khổ sở, người thân lánh xa. Nhưng mà cái gốc chỗ này, người thân lánh xa ta là gì? Lánh xa cái nghiệp của chúng ta. Cho nên nhiều khi chúng ta không mang cái bệnh hiểm nghèo về thân thể, nhưng mà ta mang cái bệnh hiểm nghèo về tâm, cho nên tâm bệnh. Đôi khi thân bệnh mà người ta còn thương, còn cứu được, nhưng mà người tâm bệnh thì người này khó chữa. Thế có những người thưa với tôi, con thương nó thầy, con muốn cứu nó thầy, nhưng mà không thể giúp nó được thầy. Các vị nghĩ sao vậy? Đây là tâm bệnh khó chữa. Đã bệnh hoạn rồi đã khó khăn rồi, nhưng mà cái tâm bệnh này lúc bây giờ trở thành ra con người hung dữ, con người khó tánh, ai chấp nhận mình? Cho nên điểm này điểm quan trọng. Nhưng mà nếu được Phật Dược Sư quan tâm tới, chiếu cố tới, và người bệnh này phát tâm hướng về Dược Sư Phật mà cầu nguyện, thì lúc bây giờ đó, cái tâm của người này trở thành hiền lại, cái tâm người trở thành giống với Đức Phật Dược Sư, thì đương nhiên đó, cái bà con quyến thuộc mình hồi nãy xa lánh mình đây, lúc bây giờ họ mới nghĩ tới mình, họ thương mình và họ muốn gần gũi. Cho nên chỗ này đòi hỏi chúng ta cái gì? Tâm liền thanh tịnh. Cho nên cái người tụng kinh Dược Sư, niệm danh hiệu Phật Dược Sư, nhưng mà tâm không thanh tịnh, thì cái trường hợp này coi như là cái kết quả không có. Người tụng kinh Dược Sư lại Phật Dược Sư, niệm danh hiệu Phật Dược Sư, nhưng mà tâm liền thanh tịnh, thì cái này giải cứu được, là từ giải ở trong cái ta gọi là tâm bệnh. Đây là tâm bệnh. Đó là điều thứ bảy mà ở trong 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư. Điều thứ 9 là gì? Sa vào lưới ma tà giáo ràng buộc. Cho nên những người này đó, là họ bị những người xấu, những người ác, họ lừa dối, họ gạt. Thế có một người tới thưa với tôi, bảo rằng bữa đó con có một người bạn, rồi đó mới rủ tới một cái chùa đó. Cho nên vô cái chùa đó, đó thì con thấy có thờ Đức Phật Di Lặc, cho nên biểu con tới lại Đức Phật. Cho nên con tới con lại Đức Phật Di Lặc xong rồi đó, thì nghe một ông thầy đó, ông đọc cái gì đó con không hiểu, nhưng mà xong rồi đó, cái người thông dịch này hướng dẫn lại cho con đó. Như vậy đó là bây giờ đó, bà đã nhập môn rồi đó. Theo cái pháp tu này, nếu mà bà bỏ cái pháp này đó, thì bà liền bị ngũ lôi đánh tan xác tan hồn luôn. Bây giờ thầy làm sao cứu con? Thành ra con sợ quá rồi muốn bỏ, nhưng mà sợ ngũ lôi đánh tan xác tan hồn. Thành ra đánh tan xác còn hồn thì còn có thể đào thai được. Này nó cho đánh tan luôn hồn thì ơi chết quá rồi. Mà bây giờ nó theo tu thì sao? Cái nó biểu con đó, thì phải tìm người thân của mình, kêu 10 người vô tổ chức để tu thì khỏi chết. Cho nên bây giờ con sợ quá. Nếu mà không có người thân của mình á, mình không giới thiệu, không mời họ vô đó, thì mình bị ngũ lôi đánh. Nhưng mà mời họ vô rồi đó, là họ cũng sẽ bị ngũ lôi đánh như mình nữa sao? Cho nên thầy làm sao cứu con? Thành ra có những người đó, thì họ bày con thế này, hỏi được không thầy? Nói thôi, bây giờ đó, bà in cái lời kêu gọi này đó, đem coi nhà ai cứ đem bỏ vô cho người ta, bỏ đủ 10 nhà như vậy có thể giải được cái này. Đây là sao? Thầy nói cái này là thuộc về tà giáo ràng buộc đó. Cái này thuộc tà giáo. Nó như vậy đó, cái hốt quản của mình đem mình gieo cái tai họa cho những người khác nữa. Cái này là thuộc về ác ma rồi. Ác ma, ác quỷ. Cho nên cái này tự nhiên mình phải tránh xa. Bây giờ đó, tất cả những cái gì đó mà nó cho đó, đem hết về đây cho thầy. Thành ra thầy lấy cái này ra, thầy đốt hết đi. Rồi nếu mà bên kia nó có giỏi thì nó cho ngủ lâu đánh chết thầy trước đi. Hãy mà thấy nó đánh chết thầy đó thì mấy bà mới sợ. Còn nó không đánh thầy đó thì chắc chắn là mấy bà cứ yên, đây thuộc về ta rồi. Nên trong xã hội mình không có mê tín, không có tà. Cho nên Đức Dược Sư sanh ra trong cái thời kỳ đó cũng có những cái hiện tượng giống như mình, tà giáo ràng buộc. Cái người bị cái này rồi sợ lắm, bỏ nó sợ chết. Cho nên lúc bây giờ Ngài mới phát nguyện làm sao mà giải được cái này cho người ta. Đó là cái trường hợp nguyện thứ 9 của Ngài. Nguyện thứ 11 á, là sao? Nghèo cùng đói khát vì cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác đây. Nghe được danh hiệu của Phật Dược Sư thì lúc bây giờ đó, Phật Dược Sư sẽ niệm ta, sẽ nghĩ tới ta, hộ niệm cho ta. Cho nên lúc bây giờ đó, ta sẽ có thức ăn đầy đủ. Ta đang nghèo cùng đói khát, nhưng mà bây giờ đó, nghĩ tới Đức Phật Dược Sư, thì cái trường hợp Phật Dược Sư hộ niệm cho ta đó, thì ta liền có thức ăn đầy đủ. Cho nên nó có những cái người mà họ rơi vô trong cái tình trạng mà cùng khổ, sanh vô trong cái tình trạng cùng khổ. Cho nên có một Phật tử đó mới thưa với thầy thế này: thành ra thất nghiệp, nghèo đói, không có gì ăn hết, nhưng mà đi lừa gạt người ta thì cũng không được, mà đi xin thì cũng khó coi. Cho nên muốn đi xin mà nhìn thấy người ta muốn xin mà tự không. Cái ông này mới nói với thầy cái điều này. Cho nên bây giờ nữa không biết làm sao, bụng thì đói mà không biết cách nào hết, ăn cắp ăn trộm thì cũng không dám, mà xin thì cũng không xin được. Bây giờ các Phật tử làm sao? Thế nên ông này mới thấy người ta đi vô chùa Vạn Đức để tụng kinh Pháp Hoa. Thấy người ta vô ta tụng kinh Pháp Hoa thì thôi, cái ông này nó cũng lủi thủi đi theo vô đó, thì ta ngồi trước mình ngồi sau cũng tụng, cũng thỉnh cuốn kinh rồi cũng tụng. Thành ra khi mà ông tụng, ông tụng được cái kinh Pháp Hoa đó, thì lúc bây giờ đó tự nhiên ông quên đói đi. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Thầy nói đó, Phật Dược Sư tự nhiên có hộ niệm cho ông này, cho nên ông này lúc bây giờ đang đói mà tụng kinh quên đói. Cho nên các Phật tử chúng ta, ai mà tu hành thực lòng thì chúng ta sẽ chứng nghiệm những cái điều kỳ diệu này. Cho nên đói bụng nghĩ tới thức ăn, càng nghĩ là càng đói. Nhưng mà bây giờ tụng kinh quên ăn quên đói đi, tự nhiên cái đói này biến mất. Thành cái ông này tụng kinh mà quên đói, thành ra quên đói, ông không nghĩ tới thức ăn nữa, thì bây giờ đó tự nhiên cái người ngồi bên cạnh họ cũng tụng kinh đó, nhưng mà họ thấy cái ông này đó, tự nhiên họ nghĩ tới cái ông này đói, cho nên đó, họ tự mò trong cái đải móc ra một ổ bánh mì chìa vào cho ông ta. Ông ta mới hỏi thầy tại sao vậy. Thầy nói đó, Phật Dược Sư cứu ông là vậy đó. Không có xin nhưng mà tự nhiên ta cho, phải không? Rồi ở từ đó ông tăng trưởng niềm tin, mà ông vừa đi chùa lễ Phật tụng kinh, nhưng mà lúc bây giờ đó ông gặp những cái may mắn, lần lần ông làm ăn ông khá lên được. Cho nên tự mình kiếm ăn được, rồi lúc bây giờ đó giúp đỡ những cái người nghèo cùng khác. Cho nên ở trên cái bước đường tu đó, nguyện của Đức Phật Dược Sư, nhưng mà nếu chúng ta nương theo cái nguyện của Ngài, ta hành đạo, ta hết lòng, thì lúc bây giờ chúng ta cũng được Phật gia bị tới. Còn ngược trở lại đó, ta cũng tụng kinh, nhưng mà trong lòng chúng ta đó là không tin tưởng cái Phật lực gia bị tới. Cho nên lúc bây giờ có một chút xíu thủ đoạn ở trong đời sống tu hành của mình thì cái quả báo không lường được. Phạm phải cái tội phá pháp, Tại vì người ta nghĩ mình tu, nhưng mà thực tình á, là mình có một cái kỷ niệm tà đi, không theo Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ nữa, mình sẽ bị một cái quả báo mà ngược lại. Đó là nguyện của Đức Phật Dược Sư. Nguyện 11, 12 là ban đầu giải quyết cái vấn đề nghèo đói của chúng ta. Cái nguyện 12 đó là nâng cái đời sống chúng ta lên ở một cái tầng cao mới. Đó, tức là cái người nghèo khổ không có áo mặc mũi mồng cắn đốt. Đó, bị khổ sở như vậy, nhưng mà niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, tu theo hạnh Dược Sư đó, tụng kinh Dược Sư, thì lúc bây giờ đó liền có của báo dư thừa, phải không? Đấy, đây là của báo dư thừa. Thành ra Ngài Văn Thù Sư Lợi thưa với Đức Phật Thích Ca, hỏi xin Đức Phật nói về cái hành trạng của các vị Bồ Tát để cho chúng con nương theo đó tu hành. Thì lúc bây giờ đó Đức Phật mới dẫn chứng về Phật Dược Sư. Tức là Phật Dược Sư khi hành Bồ Tát Đạo thì Ngài phát nguyện như vậy đó. Nhưng bây giờ Ngài đã thành Phật rồi, ở bên phương Đông, ở cái thế giới Tịnh Lưu Ly. Cho nên mỗi năm thì người Phật tử Việt Nam chúng ta thường hay tổ chức cái đàn Dược Sư. Tức là thành hội chúng ta đã làm liên tục trong 3 năm liền. Khai đàn Dược Sư từ mùng 6 là ở tại trụ sở của thành hội là chùa Ấn Quang. Mùng 9 thì tại chùa Phổ Quang ở đây, tức là cái trung tâm hoằng pháp của thành hội. 12 tức là ngày mai đó, là chúng ta sẽ khai đàn Dược Sư ở tại Việt Nam Quốc Tự, là một cái nơi mà chúng ta chuẩn bị xây dựng một cái trung tâm của Phật giáo thành phố chúng ta tới. Rồi đến 17 á, thì chúng ta khai đàn ở bên chùa Quy Nghiêm. Liên tục trong tháng giêng này nữa là chúng ta tụng kinh Dược Sư, rồi nữa hành đạo theo Đức Phật Dược Sư, để làm sao cho cái xã hội chúng ta đó mỗi ngày nó được tốt đẹp hơn. Cho nên cái điều quan trọng nhất ở đây là các Phật tử chúng ta nên biết, Đức Phật nhắc chúng ta không phải tụng kinh Dược Sư không mà được phước, mà giàu có. Nhưng mà nó khởi đầu từ cái tâm của chúng ta đó, cái niềm tin của chúng ta đối với Phật. Tại nên niềm tin của chúng ta đối với Phật, chúng ta tụng kinh để mà tăng cái niềm tin. Khi có niềm tin rồi đó, thì niềm tin ở Đức Phật, tức là niềm tin ở cái việc làm của các Đức Phật này. Cho nên khi mà có cái niềm tin ở cái việc làm của Đức Phật rồi đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới khởi lên chúng ta làm. Cho nên Đức Phật Thích Ca nhắc chúng ta đó, đọc tụng suy tư dạy người làm phước thì được công đức không thể nghĩ bàn. Cái quan trọng nhất là phải có làm phước. Phải đọc tụng xong rồi phải suy nghĩ về những cái việc làm của Đức Phật Dược Sư, rồi chính bản thân chúng ta đã làm, rồi chúng ta lại khuyên những người bạn của chúng ta cùng nhau mà làm, làm như đức đó, công đức chúng ta mới là không thể nghĩ bàn. Chứ không phải chúng ta tụng kinh không đó mà không công đức không nghĩ bàn được. Nên là có những người năm nào cũng tụng mà sao không thấy công đức sanh ra, rồi nói Phật không linh, phải không? Tại vì chúng ta quên có một cái là đọc tụng suy tư, rồi còn phải làm phước nữa. Thì cái này mới là cái hạnh của Phật Dược Sư. Tại vì Phật Dược Sư nhìn thấy cái khổ của con người mà Ngài phát tâm, Ngài tu hành. Tức là phát tâm tu hành rồi đó, đủ khả năng rồi thì bây giờ ra cứu đời giúp người. Cho nên cái việc của Phật Dược Sư làm này là cứu đời giúp người. Cho nên lúc bây giờ đó, ai là cái người thật lòng thương chúng sanh, cứu đời giúp người, thì chúng ta được Phật Dược Sư gia bị tới. Nhân đầu năm thì Thầy cũng cầu nguyện Phật Dược Sư luôn gia hộ tới cho tất cả các vị hữu duyên hôm nay, và thực hành theo cái hạnh của Đức Phật Dược Sư. Trước nhất là lợi ích cho bản thân chúng ta, sau nữa đó là làm lợi ích cho cái xã hội chúng ta đang sống và rộng hơn là tất cả các chúng hữu tình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.